Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hào Hữu cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bản tin về việc Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố Biển Đông vẫn là nghị trình hàng đầu của ASEAN trong năm 2020. Tiếp nối chương trình là phóng sự của An Hải về Hội Tình Lai Không Biên Giới, AVKB, vận động để 350 con lai còn kẹt tại Việt Nam sang Mỹ. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ về Bạch Yến, cô bé lọ lem của làng ca nhạc Việt Nam. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý khán giả theo dõi bản tin về việc Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố Biển Đông vẫn là nghị trình hàng đầu của ASEAN trong năm 2020.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ngày 17 tháng Giêng tuyên bố Biển Đông vẫn là nghị trình hàng đầu cho năm 2020 sau cuộc họp với những người tương nhiệm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Với tư cách chủ tịch luân phiên của khối, Việt Nam đã chọn tập trung vào các vấn đề liên quan tới Biển Đông, nơi một số nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền chồng với Trung Quốc. Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trên các đảo nhân tạo mà họ đang bồi đắp. Việc Trung Quốc gần đây điều tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Malaysia khơi lên lo ngại và bị hai nước này phản đối. Cũng trong nghị trình là kế hoạch của Myanmar hồi hương người Hồi giáo Rohingya từ các trại tị nạn ở Bangladesh. Ngoại trưởng Việt Nam cho biết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP có thể được ký kết tại Việt Nam trong năm nay vì 15 trong số 16 thành viên triển vọng đã kết thúc đàm phán. RCEP bao gồm 10 nước ASEAN là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Việt Nam và Thái Lan, ba nước Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và hai nước châu Đại Dương là Úc và New Zealand. Ấn Độ ban đầu là một trong số các nước đàm phán tham gia hiệp định, nhưng đã bỏ ngang vào năm 2019. Nhật Bản và Trung Quốc đang kêu gọi Ấn quay trở lại.
Tiếp nối chương trình là phóng sự của An Hải về Hội Tình Lai Không Biên Giới, AVKB. Vận động để 350 con lai còn kẹt tại Việt Nam sang Mỹ.
Lúc đầu chúng tôi ví những việc làm của mình như vác đá giá trời. Chúng tôi không can tâm chứng kiến cảnh hơn 350 anh chị em lai bị kẹt lại ở Việt Nam. Cho đến nay chúng tôi đã đưa hơn 48 người con lai qua Mỹ. Ông Jimmy Wheeler, sáng lập viên của Hội Tình Lai Không Biên Giới, nói với VOA. Năm 1988, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật American Homecoming Act và cùng với chương trình Orderly Departure Program đã mở đường cho những cuộc hành trình rời quê mẹ về quê cha của gần 30.000 con lai Mỹ sinh ra trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng vào năm 2013, chính phủ Mỹ đã đóng cửa chương trình con lai. Chương trình xét duyệt hồ sơ, chủ yếu căn cứ vào diện mạo, khiến hàng trăm con lai bị kẹt lại ở Việt Nam. Ông Wheeler nói, chúng tôi đã vận động để cánh cửa ấy không bị khép lại. Ông Jimmy Wheeler, có tên tiếng Việt là Nhật Tùng, cho VOA biết ông đã chính thức thành lập Hội Tình Lai Không Biên Giới vào năm 2010 và bắt đầu phát động chương trình DNA. Gần đây nhất, tiếp tục nỗ lực để giúp đỡ anh chị em con lai còn kẹt ở Việt Nam hôm 13 tháng Giêng 2020. Hội Tình Lai Không Biên Giới, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính ở thành phố Spokane, bang Washington, Hoa Kỳ, đã vận động dân biểu Hoa Kỳ cứu xét hồ sơ con lai còn lại sử dụng kỹ thuật DNA. Theo Hội Tình Lai Không Biên Giới, tiến trình xét nghiệm DNA giúp xác minh những người được cho là con lai, có đích thực có cha là cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam hay không. Phương pháp thử DNA này đã giúp tìm kiếm và truy nguyên lịch sử gia đình. Nhờ vậy mà hàng chục người đã được sang Mỹ, ông Wheeler cho biết. Ông Jimmy cho biết trong hơn 500 mẫu DNA được gửi qua Mỹ thử, có hơn 400 mẫu có kết quả là con lai. VOA có cuộc trao đổi với ông Jimmy Wheeler về những nỗ lực của Hội Tình Lai Không Biên Giới trong việc đưa con lai ở Việt Nam sang Mỹ. Sau đây là nội dung của phỏng vấn. Kính thưa ông Jimmy Wheeler, được biết vào hồi đầu tuần này, ông có một cuộc gặp với văn phòng dân biểu Kathy McMorris-Brozier của bang Washington để vận động cho việc đưa những người con lai còn lại Việt Nam sang Mỹ. Ông có thể cho thính giả của VOA biết thêm về những thông tin của cuộc gặp này.
Mình muốn bà introduce cái bill với hai điều. Thứ nhất là cho những... mình phải dùng cái technology của cái thế kỷ 21 này là DNA
yeah.
để mà chứng minh những người lai, mà không cần biết là họ có tìm được cha hay không, tại vì cái tìm được cha rất là khó khăn, vì rất là 58.000 quân Mỹ đã mất ở trong chiến tranh Việt Nam, và thêm khoảng 3.000 người nữa là missing in action, thì nó là no way chúng tôi và những người lai đó có thể cung cấp bằng chứng về người cha, trừ ra cái DNA là chỉ nói là họ có lai hay không mà thôi, những người sanh trong cái khoảng thời gian của chiến tranh Việt Nam đó. Thì đó là cái điều. Với cái thứ hai nữa là cho những người con của họ mà trên 21 tuổi được đi cùng với cha mẹ, nếu mà khi hồ sơ họ được đi, mình cũng nói luôn, mình nói hả là hãy nghĩ đi, một cái những cái người con của họ mà họ còn single, mà họ đến đây trên 21 tuổi, when they come here they can join the workforce right away.
Thưa ông Wheeler, thì cho đến nay số người con lai còn kẹt lại ở Việt Nam là bao nhiêu? Và cụ thể thì ông muốn vận động một nỗ lực pháp lý như thế nào để giúp những người này ạ?
Mình viết một cái thơ nhờ họ chuẩn bị, họ để họ gửi lên cho bà Cathy Morris. Mình trình bày rõ ràng chi tiết trong cái thơ những cái gì mình đã nói, mình đã làm. Đó. Rồi mình cho họ luôn, mình đưa nguyên cái danh sách mấy trăm người luôn, mấy nghìn trăm người like luôn. Mình nói là chúng tôi không có asking cho một cái endless game. Chúng tôi chỉ asking cho cái 300 mấy chục người like này mà tôi có trong danh sách. Mình asking là 350 người, nhưng mà thật sự ra chỉ có chưa tới 320. Đó là 82 người like đen và 231 người like trắng đã thử DNA và hiện giờ chưa tìm được cha và còn đang kẹt bên đó. Thấy không? Mình không có tính là 40 mấy người mà trong hội với những mà anh em những cái hội khác mà bây giờ họ làm viên họ đã đưa qua được, thì tổng cộng mình tính ra là khoảng 40 mấy người like đi qua các chương trình DNA đã tìm được cha. Nhưng mà còn những người không tìm được cha như thế nào? Tại vì khi mà tôi làm cái chương trình DNA là tôi muốn đem tất cả những người like, tôi xem họ giống như những người trên một cái sinking boat, trên một cái chiếc tàu đang chìm. Thấy không? Tôi muốn cứu hết tất cả mọi người. Còn những người mà chúng tôi đem qua bây giờ tìm được cha thì giống như những người mà họ bơi gần tới chúng tôi thì tôi kéo họ lên trước. Thấy không? Nhưng mà cái goal của tôi không phải là kéo từng người lên, mà chúng tôi muốn saving entire boat. Đó. Và chúng tôi không có hỏi một cái endless game, một cái chương trình mà không bao giờ ngưng. Mà chúng tôi muốn dứt điểm, đúng không? Là 300 mấy chục người này làm sao để giúp cho họ đi trong vòng năm nay hoặc là năm sau phải dứt điểm. Đó. Hay là tôi cần và introduce một cái bill hay là làm một cái amendment cho cái luật mà đã hiện hành, đã hiện hành để mà dùng cái DNA technology. Thành ra là mình muốn là trong cái năm nay nè là Tổng thống Trump sẽ làm việc với Quốc hội để mà làm việc trong cái immigration reform tiếp theo cho cái DACA hay là kia đó, thì tôi muốn cái immigration này nằm trong một cái basket đó. Đó.
Yeah. Thưa ông Wheeler, ông có thể cho biết đôi chút về cái hội tình lai không biên giới.
Thì lúc đó trong đầu tôi mình có nghĩ là mình sẽ vẽ ra một cái kế hoạch là mình sẽ tìm cách để mà giúp cho những người đã mang qua rồi biết cái gọi sẽ rất là khó khăn, tại vì mình làm cái việc mà nó gọi là như là vác đá phá trời, thấy không? Thành ra là mình đã trong tay mình thì không có tài lực, thấy không? Mà cái sự hiểu biết của mình nó cũng hạn hẹp trong các vấn đề thủ tục giấy tờ luật pháp. Nó rất là nhiều đó, và nhiều khi thì cuối mãi đến năm 2010 đó thì bắt đầu là tôi mới thành lập được cái hội lấy tên là tình lai không biên giới, mà tiếng Mỹ gọi là Immigration Without Borders đó. Thì chúng tôi mất khoảng 5 năm rồi để mà gom hết tất cả những hồ sơ, những cái thông tin, nói chung là thông tin về những người lai tại Việt Nam, từ Huế cho đến miền Trung cho đến miền Nam và đến sau đến miền Tây, cái mấy tuổi mà từ Huế cho đến Cà Mau luôn. Chúng tôi thông tin, nhưng mà chúng tôi chỉ làm giống như là truyền miệng với nhau, anh em like này biết anh em like kia, thì mình nối kết với nhau, bởi nó mất cái thời gian rất là lâu là như vậy. Khi mà 2012 là khi mà ở đầu 2013 thì tôi nhớ là bà Catherine Canal, cô ấy cùng với một chị lai trong nhóm để về Việt Nam, Lê Thị Nguyệt Lâm, thì vô trong đó có họp với giống như nói chuyện với bên nhân viên của lãnh sự quán, thì mình nhớ là ông đó là ông người đồng Thomas thì phải, thì ông nói là cái chương trình lai sẽ đóng cửa tại vì bây giờ là không có còn những người mà giống như nộp đơn nữa đó, họ không có đủ cái chứng từ thì kia để giải quyết, chứ bây giờ cũng rất là nhiều người có thể là họ giúp ấp họ không có nộp đơn nữa. Nên cái văn phòng đó họ sẽ đóng cửa vào năm 2013. Thì khi mà mình nghe như vậy đó, thì mình mới nói là bây giờ mình phải làm sao, mình làm sao để mình giữ cái cánh cửa đó không có đóng, mà phải chêm lại để nó mở, để tiếp tục cho anh chị em lai.
Thưa ông, thì lý do nào đã khiến cho Hội Tình Lai Không Biên Giới đề xuất kỹ thuật DNA?
Thì anh biết là trong những người lai bị kẹt tại Việt Nam đó, đa số đó là họ không có chứng minh được cái nhân thân của họ, họ không có chứng minh được cái người cha của họ là người đến Hoa Kỳ. Vì sau này đó không có còn cái trường hợp là giống như chúng tôi là nhìn mặt thế lai là cho đi, nhìn mặt thế lai là cho đi. Nhưng mà sao mãi sau này thì nó khó khăn hơn. Sau một thời gian dài như vậy thì khi mà chúng tôi lớn lên đó, thì giống như cái nét lai của mình nó cũng từ từ nó phai nhạt đi. Đó cũng rất là khó khăn. Đó. Rồi nên chúng tôi mới ra cái ý tưởng đó là bây giờ đó mình thì còn có cách đó là mình cho họ thử DNA. Lúc đầu mình cũng có nghĩ đến DNA, mà DNA quá mắc. Lúc mà thời gian mà chúng tôi thành lập hội đó thì cái DNA lúc đó nó cả gần cả ngàn đô cho một cái test. Mãi đến 2013 thì lúc đó là cái DNA đầu tiên chúng tôi mua đó là 350 đô. Mà anh biết đó là chúng tôi đâu có tiền funding của chính phủ hay là cái gì đâu, mà chúng tôi làm việc là tất cả đều anh em là tự come up. Chúng tôi một năm là một cái review nhân, còn cái số tiền dư lại thì chúng tôi dùng cái tiền đó để mà mua DNA kit đó. Trong cái thời gian mà ví dụ một năm đó mà còn có những cái trường hợp giống như anh chị em ở bên Việt Nam bị bệnh, bị tai nạn xe.
Trong thời gian qua thì họ đã hỗ trợ DNA cho bao nhiêu người thưa ông?
Đó là một năm đó, chúng tôi chỉ gửi được về Việt Nam khoảng chừng 100 kit, nhiều thôi. Tại vì thứ nhất là cái tài chính mình không có. Cái thứ hai nữa, không có thể mình gửi những kit qua mail được, mà mình phải mua, mình nhờ bạn bè đi về cầm. Một năm thì thường là anh chị em hay về Việt Nam thăm thân nhân, gia đình vào cái dịp cuối năm, hồi lễ Tết. Thì mình chỉ nhờ cái dịp đó thôi. Và họ đi thì họ cũng phải có cái hành lý của họ, cũng có đồ của gia đình. Nên là nhiều người chỉ có thể giúp mang được khoảng chừng 20 cái, 30 cái. Mình gửi qua, mình gửi anh mang về Việt Nam. Rồi khi về Việt Nam đó, rồi những cái người mà giúp mình trong cái hội, trong hội đó, ở bên Việt Nam thì họ cũng theo cái danh sách đó có được để gọi những anh chị em lai đó lên để thử DNA, mình lấy mẫu. Khi mà lấy mẫu xong rồi họ là phải vô danh sách, rồi lại nhờ một người carry back out, đúng không, phải đem ngược ra ngoài. Mà thành ra là cái thời gian nó rất hiếm mà lấp lên là lâu. Tôi biết đó, một cái kit mà tôi gửi về Việt Nam mà trở qua bên Mỹ này có nhanh lắm đó, thì chắc cũng phải là 2-3 tháng. Thành ra là cái thời gian rất là lâu đó. Thành ra là mới kéo dài là từ năm 2013 tới bây giờ thì chúng tôi test được khoảng trên 500 cái test cho 500 người. Đó là lý do tại sao là trên 500 kit mà chúng tôi đã thử. Thì những cái mà fail DNA đó, như là những cái người mà không có like đó, là hiện giờ là lên 119 người và không có like 100% Asian. Thì, sau này đó là mình có thêm khi mà bắt đầu mình làm đó là chưa có những cái nhóm tổ chức khác làm. Rồi sau khi mình bắt đầu mình thấy chương trình mà cái người đầu tiên mà mình đem qua là Võ Vũ Nhân đó, ở cái người ở Dallas, Texas tìm được cha đó. Thì sau đó là cái chương trình nó bắt đầu nó tiến triển về lãnh sự quán cho lai tiếp tục đi. Thì sau này có thêm nhiều nhóm khác cũng làm y như vậy luôn. Thì mình không biết là họ đem bao nhiêu. Mình theo cái con số mà mình có được nên là mang qua đây về Admiration Lab Việt Nam. Bây giờ thì mình nghĩ là có tên nhiều rồi, nhưng mà thời sơ gặp.
Nếu mà
trong cái danh sách mình có hiện tại bây giờ đó khoảng total khoảng 48 người. Là những số mà mình đã biết được đã qua đến Mỹ rồi đó.
Dạ. Bản thân là một người con lai thì ông cảm thấy như thế nào mỗi khi hội kết nối được và đưa được người con lai qua Mỹ?
Nhật Tùng cũng lớn lên không có cha. Mãi đến khi mà qua được Hoa Kỳ xong thì năm 94 mới tìm được cha, lúc đó mình đã 28 tuổi. Thì cái cảm nhận đó mình rất là vui và xúc động. Thành ra là mỗi lần mà bây giờ đó, cái đó nói đi nói lại rất là nhiều lần, mà nó mỗi lần mà mình một cái case, mình thấy một cái case mà tìm được cha cho một người lai bên Việt Nam, mình cảm nhận giống như là mình tìm ra chính cha của mình lại. Thì cha của Nhật Tùng đã mất năm 96, sau khi tìm được ba, hai năm sau thì cha của Nhật Tùng mất. Thành ra là mình mỗi lần mình nghĩ lại, mình nhớ đến ba mình, mà mỗi lần mình tìm được một cái người cha lại cho một người lai đó, mình cảm nhận giống như là mình tìm chính cha của mình vậy, tìm lại chính cha của mình, cái cảm nhận cái lúc cái xúc động nó như vậy.
VOA xin chân thành cảm ơn ông Jimmy Wheeler đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ về Bạch Yến, cô bé lọ lem của làng ca nhạc Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi. Tiếng hát Bạch Yến là một trong những tiếng hát vượt tuổi tác, vượt thời gian và không gian, đưa một cô bé hàng vi từ Việt Nam lên các chương trình ca nhạc nổi tiếng khắp nơi trên thế giới và cả sân khấu của Hollywood. Ca sĩ Bạch Yến tên đầy đủ là Quách Thị Bạch Yến, sinh năm 1942 tại Sóc Trăng, thân phụ của bà gốc Triều Châu, mẹ bà là người Kinh. Bạch Yến bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ tấm bé, lên sân khấu hát từ năm 7 tuổi với nhạc bản Bến Xuân của anh Việt do mẹ dạy. Lúc đó Bạch Yến đang theo học lớp 4, tức là lớp 2 bây giờ, tại một trường học của các nữ tu ở Nam Vang, Campuchia. Sau này, theo lời kể của Bạch Yến, bà được mẹ đưa về Việt Nam sống tại Cần Thơ vì không muốn Bạch Yến lớn lên lấy chồng người nước ngoài. Tại Cần Thơ, bà tham gia ca đoàn của nhà thờ, trình diễn solo trong ca đoàn. Và năm 1953 rời Cần Thơ lên Sài Gòn, Bạch Yến khẳng định tài năng ca hát của mình khi chiếm giải nhất cuộc thi hát do Đài Phát thanh Pháp Á tổ chức và được tuyển vào hát trong ban nhi đồng của đài. Tuy nhiên, không được bao lâu, do thời cuộc, Đài Phát thanh Pháp Á bị đóng cửa. Khi cha mẹ Bạch Yến xa nhau, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, cô bé Bạch Yến gia nhập đoàn mô tô bay của người cậu để có thể kiếm tiền phụ gánh mưu sinh với mẹ. Ca sĩ Bạch Yến tâm sự:
lúc đó cha mẹ tôi xa nhau đó, chúng tôi sống rất là chật vật chứ không phải được sung sướng như hồi thời mà ba mẹ ở với nhau làm ăn lớn trên Nam Giang. Thành ra tôi hơi bị khó khăn về vấn đề vật chất. Lúc đó thì có ông cậu đã mở một đoàn mô tô bay rồi cho mấy anh chị lớn hơn, rồi cái sau đó mới thấy chúng tôi cũng hơi gặp khó khăn, mà ông con nảy ra ý định là làm một đoàn mô tô bay trẻ em nhi đồng, là ông tập cho tôi, cho bà chị và cho một em trai cùng đi mô tô bay. Trong khi đi diễn mô tô bay, học mô tô bay thì có thầy đi theo để dạy học cho chúng tôi không có bị rứt đường mà đi học.
Đoàn mô tô trước khi trình diễn đều có các màn ca nhạc do các em trong đoàn phụ trách. Bà kể:
trước khi diễn cũng lên sân khấu, ông có làm cái sân khấu nhỏ nhỏ bên cạnh thì mình giúp nhau lại hát chơi vậy mà. Không có nhạc đâu, hát chơi không nhạc à. Này cũng học ca này kia, hát một vài bài Việt Nam.
Sau khi bị thương nặng trong một tai nạn mô tô bay, ca sĩ Bạch Yến trở lại sở trường của mình là ca hát để kiếm sống.
Tôi trở về lại hát là tôi cũng vất vả lắm, mà cũng liều lắm vậy đó. Khi mình đi ngang cái đường mà có phòng trà Trúc Lâm, là phòng trà đầu tiên hết á, là do anh Mạnh Phát và anh Ngọc Bích phụ trách. Hai người đó là chủ của phòng trà đó. Tôi cũng nhào lên đại xin hát á, mà lúc mình còn nhỏ quá, có 14 tuổi. Không có đủ eo, mặc áo đầm thì coi không đẹp, mà mặc áo dài thì chưa có đủ eo. Thành ra tới xin đại, xin hát. Lúc tôi tới xin thì có chị Minh Diệu, bà Minh Diệu là vợ của ông Mạnh Phát đó. Thấy tôi cũng dễ thương, nên mới biểu thôi bây giờ ngày mai ghé qua để cho tôi hát thử. Thì khi tôi hát thử là dĩ nhiên tôi nói trước là tôi biết hát bài tiếng Pháp thôi, chứ không biết hát bài tiếng nào khác hết trơn á.
Sau khi được bà Minh Diệu nhận, bà Tiến phải xin được trả thù lao trước để có tiền mua áo dài và làm cho già đi để có thể hát cho phòng trà. Nữ danh ca thổ lộ.
Quan điểm mình phải gả cho người già hơn, tại vì nhỏ quá người ta không có cho mình đi hát. Với lại nhiều khi bị kiểm soát một cái là bị phạt đó. Thường khi ở đời đó người ta hay làm mình trẻ ra. Cái trường hợp của tôi đó thì là tôi phải làm già đi, tôi mới có việc làm.
Không chỉ ngừng lại ở phòng trà Trúc Lâm, ca sĩ Bà Điếng vào Chợ Lớn để xin hát nữa và được nhận vào hát mỗi đêm vài bài tại vũ trường Melody. Theo Bà Điếng cho biết thì chị học hát thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, chứ tại phòng trà Trúc Lâm, Bạch Yến chỉ hát được có 2 bài. Một thời gian sau đó, Bạch Yến chuyển sang hát tại Đại Kim Đô, kế đến là Kim Sơn, và nổi tiếng khắp Sài Gòn kể từ khi cộng tác với vũ trường Kim Sơn. Năm 1957, ở tuổi 15, ca sĩ Bạch Yến được giới yêu thích nhạc biết đến tên tuổi qua nhạc phẩm Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Theo lời kể lại của ca sĩ Bạch Yến, thì mặc dù bản nhạc này được hát tại một vũ trường nơi mọi người đến để khiêu vũ, nhưng khi Bạch Yến cất tiếng hát, không cặp nào ra sàn nhảy, ai nấy đều ngồi yên tại chỗ để thưởng thức như bị thôi miên. Ca sĩ Bạch Yến nhớ lại.
Đó cũng là có duyên thôi, là vì tôi chuyên môn hát nhạc ngoại quốc không à. Thời đó là tôi không có hát bài Việt. Đọc qua cái bài Đình Đông thấy hay hay, thành ra tôi tập thử để hát. Thì lúc đó tôi đang diễn ở trong mấy cái phòng trà, mấy nói cho đúng đó là dancing, là những cái chớp mà người ta đi tới để người ta nhảy đầm á, khán giả tới để nhảy đầm chứ không phải tới để nghe hát. Thì tôi chọn bài đó, và lúc đó tôi rất may mắn là làm việc với ban nhạc Elisavier. Ở trong ban nhạc có người làm hòa âm, thì tôi mới nhờ ông đó làm hòa âm cho tôi đó. Vô đầu thì mình hát theo kiểu lơi nhịp đó, ad libitum. Xong rồi sau đó nó mới là chờ đi bạn đêm thì sau đó đó mới tôi hát lên thì thời gian như người trong tê tái thì ông đó mới bắt đầu vô tempo, tức là vô nhịp. Mà thời đó đó là tôi thích hát theo kiểu slow rock. Cũng may là ngay thời đó thì slow rock lớn rất là được người ta yêu chuộng, tại đó làm nhịp điệu mới đó. Đó, chứ tôi không thích hát bài đó qua cái điệu nhịp điệu tango như là tác giả đã viết. Thành ra từ đó 1957, thay vì khán giả ra nhảy thì ngồi im rơ nghe tôi hát. Từ đó tôi mới dùng bài đó, tôi đi qua Pháp cũng hát bài đó. Khi nào hát bài Việt là tôi chọn bài đó. Rồi đến lúc tôi được mời qua Mỹ diễn cho Ed Sullivan Show thì tôi chọn bài đó. Rồi tôi hát một bài khác bằng tiếng Anh.
Nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, nhưng ca sĩ Bạch Yến không dừng lại đó. Với tinh thần cầu tiến, bà gom góp tiền bạc dành dụm được lên đường sang Pháp học thanh nhạc. Bà tâm sự.
Tại tôi nghĩ rằng tôi ở lại Việt Nam đó, thì tôi sẽ đứng ở đó hoài, tôi không lên hơn được. Là tại vì nghề của tôi là tôi tự học không à. Tôi hy sinh, tôi không hát ở Việt Nam. Tôi chạy đi qua bên đó, tôi học 2 năm mà không có ai giúp đỡ hết, tự mình lo hết. Đó, ở đó đó là tôi hát mỗi đêm chút đỉnh. Tôi làm việc, tôi hát, tôi học hát tới 2 năm sau. Khi tôi thâu xong dĩa hát, tôi làm đài truyền hình, tôi đi nước nọ nước kia bên Âu Châu rồi, thì tôi xin phép từ bỏ, chấm dứt cái hợp đồng như là hãng Polydor. Tôi trở lại Việt Nam. Tại tôi nghĩ rằng mình làm vua nước ta hơn làm ma xứ người. Tôi được đủ thứ chuyện, nhưng tôi thấy những chuyện đó không bằng. Không phải tôi đi rồi tôi ở luôn xứ người ta. Không, tôi trở về.
Đến năm 1965, ca sĩ Bạch Yến được mời sang Mỹ hát trong chương trình Ed Sullivan Show trong 2 tuần lễ. Nhưng rốt cuộc Bạch Yến ở Mỹ trong 12 năm vì các ca Ben Crosby, Pat Boone, Frankie Avalon lần lượt mời bà trình diễn, và bà đã lưu diễn ở 46 trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Bạch Yến cũng là ca sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất hát cho phim Hollywood. Bà được mời thể hiện ca khúc cho phim The Green Berets do Michael Wayne sản xuất năm 1968, dựa trên tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1965 của Robin Moore, viết về chiến tranh Việt Nam. Tài tử chính đồng thời là một trong những đạo diễn của phim là John Wayne, một diễn viên điện ảnh gạo cội thời bấy giờ của Mỹ. Ca sĩ Bạch Yến kể thêm.
Có lẽ hồi trước đó là tôi đóng vai chính ở trong đó, tại vì họ nói là cái tuồng đó viết ra đó chỉ có một phụ nữ đóng trong đó thôi, còn bao nhiêu đàn ông không à. Ban đầu thì ông bầu của tôi không có nhận lời. Đến lúc sau mà khi mà bắt đầu quay đó, càng quay thì càng ông John Wayne ông đòi làm thương mại đó. thành ra có nhiều cái sen cởi đồ như là khỏa thân nhiều lắm. Thành ra chúng tôi không có nhận lời. Ông nói rằng tôi là ca sĩ chứ tôi không phải người đi đóng phim, mà phải hy sinh làm cái chuyện đó. Tôi đứng hát cho khán giả nghe mà người ta đã thấy tôi cởi chuồng rồi, thì làm sao mà tôi đi hát được. Tôi là người ca sĩ chứ tôi không phải người đi đóng phim. Ông không nhận lời nữa. Chúng tôi đã nhận lời rồi, thành tôi hát cho tuồng đó.
Một giọng hát qua bao thập niên vẫn cuốn hút người nghe một cách mãnh liệt. Nữ danh ca chia sẻ bí quyết của mình.
Khi tôi hát một bài là tôi sống với cái bài hát đó. Thành ra gì như vậy tôi hoàn toàn nghĩa là đem dâng cho khán giả tất cả cái gì mình đang có trong tâm hồn mình. Có thể như vậy khán giả mới là cảm nhận được. Mình hát trước cả ngàn người, tôi chỉ cần nghĩ tới một người ngồi bên cạnh đó đó, trông chăm chú nghe và say sưa nghe là đủ rồi. Tại vì tôi hát với tất cả con tim, mình cảm thấy như mình trao cho người đó, mà người đó chia sẻ trong cái vui buồn của bài hát mình đó. Thì ra tôi, mỗi lần tôi ra sân khấu, dường như tôi trở thành một người khác. Tôi tự thôi miên lấy tôi, để tôi lột tất cả những gì trong tâm hồn tôi ra.
Năm 1978, ca sĩ Bạch Yến sang Paris, gặp và kết hôn với nhà nghiên cứu, đồng thời là nhạc sĩ Trần Quang Hải, con trai của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Cuộc tình chớp nhoáng chỉ vỏn vẹn có 24 giờ đồng hồ, nhưng đã kéo dài gần 42 năm nay. Bà nói,
cái đó là chắc là duyên tiền định, lấy chồng mà cũng không có nghĩ ở lại xứ Pháp. Tại vì đó là duyên tới thì mình chịu thôi.
Định cư tại Paris kể từ đó và dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của chồng, ca sĩ Bạch Yến rất thành công trong việc giới thiệu các làn điệu dân ca Việt Nam trên toàn thế giới. Năm 1983, vợ chồng Bạch Yến Trần Quang Hải nhận được giải thưởng danh giá Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cros của Pháp.
Là mỗi một năm đó, chúng tôi đi diễn từ 130 tới 150 buổi. Chúng tôi đi diễn quanh xứ Na Uy 12 năm, diễn xứ Bỉ 7 năm, diễn ở đây 12 năm và tiếp tục diễn qua bên xứ Ý nọ kia thì vẫn còn diễn hoài đó, bây giờ còn diễn làm nhạc dân ca. Tôi rất vui là tại hồi xưa tôi rất ưa nhạc dân ca mà không có cơ hội để hát đúng theo truyền thống ca. Từ lúc tôi gặp anh Hải, anh giúp tôi để làm cách nào liếc lái đúng, hát như thế nào, phải làm sao. Thành ra tôi hát được nhạc dân ca, tuy rằng tôi hát không hay bằng những người mà ở nguồn gốc dân ca mà ra.
Ca sĩ Bạch Yến cho biết người ngoại quốc hiểu và thích dân ca Việt Nam không những qua các làn điệu, cách trình diễn mà còn qua trang phục của ca sĩ nữa. Hiện nay, ca sĩ Bạch Yến tạm thời ngưng diễn vì sức khỏe của nhạc sĩ Trần Quang Hải không cho phép. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.